Tạp chí thể thao của SBS Radio thật vui được trở lại với quý thính giả tối nay. Và thưa quý vị, có thể nói rằng trong một vài ngày nay trên các trang báo thể thao cũng như là truyền hình với những người yêu trái banh nỉ thì Andy Murray hiện nay trở thành ngôi sao quần vợt sáng nhất trên nền trời của ATP cũng như là của Vương quốc Anh. Và tối nay thì như thường lệ chúng tôi chào đón bình luận viên Việt Hoàng để cùng nhau cập nhật đến quý vị những thông tin chi tiết liên quan đến sự kiện nổi bật này. Lời đầu tiên xin chào bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Sơn Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, là một người đã từng sinh sống và làm việc tại Anh Quốc đó thì chắc chắn là sau cái tin mà Andy Murray lên ngôi số 1 thế giới, cá nhân anh cũng như rất là nhiều người dân Anh Quốc lúc này chắc là đang rất là vui đúng không ạ?
Vâng, tôi nghĩ thì đây có thể nói là một niềm tự hào rất là lớn đối với Vương quốc Anh khi mà tennis là một trong những cái môn thể thao vua sau bóng đá. Thì khi mà tôi làm việc và sinh sống ở Vương quốc Anh thì lúc đó Andy Murray mới chỉ là một cái tay vợt trẻ và đang lên. Thế nhưng mà rất nhiều dấu hỏi được đặt về Andy Murray. Lúc này Andy Murray chưa giành được một cái giải danh hiệu cá nhân lớn nào, một giải Grand Slam nào. Thì mọi người nghĩ rằng là Andy Murray lại trở thành một Tim Henman, một cái tay vợt mà hứa hẹn rất là nhiều. Thế nhưng cũng chưa bao giờ có giành được một cái chiếc Grand Slam nào. Thêm vào đó nữa, tức là người hâm mộ quần vợt của Anh thì họ hy vọng, bởi vì như quý vị khán thính giả đã biết, Wimbledon là cái giải đấu mà có thể nói được là danh giá nhất kinh về môn banh nỉ. Thế nhưng mà hơn 73 năm không có một cái tay vợt nào của Anh giành được cái danh hiệu này. Chính vì lẽ đó mà khi Andy Murray giành được cái danh hiệu Wimbledon lần đầu tiên năm 2012 thì đây đã khiến cho các cái fan hâm mộ quần vợt của Anh và đồng thời là liên đoàn quần vợt của Anh rất là tự hào. Huống chi tới bây giờ thì Andy Murray lại còn bước lên đỉnh vinh quang khi Anh là tay vợt đến từ Vương quốc Anh đứng ở trên bảng xếp hạng ở thế giới ở vị trí số 1.
Vâng, chắc là bình luận viên Việt Hoàng vẫn nhớ là cách đây một tuần chúng ta cũng có nói đến tên của Andy Murray khi mà nhận định rằng là Andy Murray rất có thể sẽ lên ngôi số 1 nếu như có được cái chiến thắng trong giải Paris Masters, và điều đó đã thực sự xảy ra. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại một chút con đường lên đến vị trí số 1 của Andy Murray, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, tôi cũng xin tóm tắt lại một chút về cái con đường đi đến đỉnh vinh quang của Andy Murray. Andy Murray bắt đầu tham gia các cái giải thi đấu lớn từ năm 2003 khi mà anh còn 16 tuổi, và lúc mà anh giành cái giải trẻ ITF đầu tiên thì lúc này anh đang đứng ở vị trí 783 trên thế giới. Lúc này thì như các bạn còn nhớ, Roger Federer và Nadal đang là hai cái tay vợt hàng đầu. Andy Murray chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2005. Thế nhưng mà phải rất lâu, là tới tận năm 2012 Andy Murray mới giành được cái giải Grand Slam cá nhân đầu tiên sau rất là nhiều lần thất bại ở các trận chung kết như là ở Mỹ Mở Rộng trước Roger Federer. Những cái thất bại ở trong các cái trận chung kết trước đó thì có thể nói đã khiến khán giả hâm mộ của Anh lại đặt một cái dấu chấm hỏi rất là lớn vào cái khả năng và tài năng của Andy Murray. Thế sao nhưng mà sau khi cái giành được cái giải Wimbledon năm 2012 và sau đó là Olympic năm London 2012 thì Andy Murray đã đi vào lòng người hâm mộ của Anh, và kể từ đó tới nay thì anh vẫn thi đấu rất là vững vàng ở vị trí và liên tục thăng tiến từ vị trí thứ tư lên vị trí thứ hai. Nửa cuối của mùa giải năm nay, năm 2016, thì nhiều người cho rằng và với phong độ của Andy Murray thì nghĩ rằng là anh có thể bước lên đỉnh cao ở vị trí số 1. Thế nhưng mà mọi tiên đoán mình nghĩ rằng là Andy Murray chỉ có thể bước lên ở vị trí số 1 vào đầu năm sau ở giải Úc Mở Rộng nếu như mà anh có thể giành được cái giải Úc Mở Rộng. Thế nhưng mà mọi sự bất ngờ đã xảy ra khi mà Andy Murray bước lên đỉnh vinh quang, giành vị trí xếp hạng số 1 trên thế giới còn sớm hơn thế rất là nhiều. Khi mà vào đầu tháng 11 với việc giành chức vô địch của giải Paris Masters thì Andy Murray đã vượt qua Djokovic để trở thành tay vợt số 1 thế giới.
Vâng, và trong những cái thành công như thế này, người ta sẽ đặt ra những câu hỏi. Ngoài những chuyện như là phong độ thi đấu của vận động viên vào cái thời điểm đấy như thế nào, vấn đề tâm lý, vấn đề sức khỏe, thể lực trong quá trình thi đấu, thì cái chuyện luyện tập chắc chắn cũng rất quan trọng. Và theo anh thì cái nguyên nhân nào là cái nguyên nhân mà đáng được coi là lớn nhất mang đến thành công cho Andy Murray trong thời gian vừa qua?
Theo tôi nghĩ thì có khá là nhiều nguyên nhân. Thế nhưng mà tôi muốn nói đến nguyên nhân đầu tiên mà theo tôi nghĩ là quan trọng nhất đối với cái thành công của Andy Murray trong mùa giải năm nay, đó chính là việc anh hội ngộ lại với huấn luyện viên Ivan Lendl. Thì Ivan Lendl là một huấn luyện viên hàng đầu thế giới, và chính ông là người đã huấn luyện và đưa Andy Murray giành được cái chức Wimbledon lần đầu tiên năm 2012 và Olympic London 2012. Thế nhưng mà vì Ivan Lendl còn quá nhiều hoặc các vận động viên khác ông phải huấn luyện và ông không thể cam kết sẽ dù đấu cùng với Andy Murray. Chính vì thế mà Andy Murray và Ivan Lendl đã tạm chia tay nhau. Và chính cái sự chia tay này đã khiến cho phong độ của Andy Murray đi xuống, và dường như vào những cái trận đấu quan trọng nhất và cái thời khắc quan trọng nhất thì Andy Murray không giữ được bình tĩnh và không có được cái sự khác biệt cần thiết để giành được các cái chiếc vô địch. Và điều đó được thể hiện rất rõ ở nửa đầu năm nay, khi mà ở hai trận chung kết, đó là trận chung kết ở giải Úc mở rộng và trận chung kết ở giải Pháp mở rộng, thì Andy Murray đều để thua cái vùng địch thủ đó là Djokovic. Cái sự cách biệt giữa người thắng cuộc và người thua cuộc ở trong cái trận chung kết nó chỉ rất là nhỏ thôi. Chính cái sự trở lại của huấn luyện viên Ivan Lendl trong cái giải Wimbledon chính là cái khích lệ rất lớn đối với Andy Murray. Thì giải Wimbledon thì Andy Murray đã thi đấu như diều gặp gió và liên tục giành được 7 danh hiệu cá nhân, và trong đó có cái giải Grand Slam rất là lớn đó là Wimbledon. Và chính 7 cái danh hiệu cá nhân của tennis này đã giúp cho Andy Murray được đưa lên đỉnh vinh quang.
Vâng, đúng là không thầy đố mày làm nên. Đó là một cái câu nói mà bất hủ và mọi người đều có thể công nhận, ít nhất là với trường hợp của Andy Murray. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta cũng không thể nào quên những cái lý do khác khi mà Andy Murray cũng đón chào bé gái đầu tiên trong nhà. Đó cũng là một cái tin vui về mặt tâm lý chứ ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì còn có hai cái nguyên nhân khác. Một nguyên nhân là chủ quan và một nguyên nhân khách quan dẫn đến cái sự thành công của Andy Murray. Trước hết theo tôi nghĩ đó chính là cái việc mà vợ chồng của Andy Murray đón được bé gái đầu lòng đầu năm nay. Điều này đã khiến giúp cho Andy Murray theo tôi nghĩ sẽ chắc chắn hơn, và mỗi một lần ra sân thì anh sẽ thi đấu có nhiều quyết tâm hơn, bởi vì anh muốn giành tặng những cái chiến thắng cho vợ và con của mình. Như chúng ta đã biết là Andy Murray khi mà còn thi đấu ở giải Úc mở rộng thì rất là phân vân trong lòng, bởi vì là anh có thể lỡ cái việc là không đón kịp cái bé gái, cái đứa con đầu lòng của mình với vợ. Và chính băn khoăn trắc trở này đã khiến cho Andy Murray không có được phong độ thật tốt. Rồi là ở giải Pháp mở rộng thì mặc dù rất là vui khi được lần đầu tiên làm cha, thế nhưng mà dường như cái việc mà phải xa vợ con, đặc biệt là khi mà con còn bé, thì đã khiến cho Andy Murray không được vững tâm cho lắm. Phải tới khi mà khi đấu ở trên sân nhà ở giải Wimbledon thì dường như lúc này cộng với cả sự trở lại của huấn luyện viên Ivan Lendl thì Andy Murray mới có được cái sự ổn định về tâm lý mà anh đã thi đấu rất là hay. Còn một cái nguyên nhân khách quan nữa mà theo tôi nghĩ cũng có một vai trò rất là quan trọng, đó chính là việc sa sút phong độ của Djokovic. Thì sau khi mà giành được cái hai cái giải Grand Slam đầu tiên của năm nay thì mọi người tiên đoán rằng là Djokovic sẽ giành được cái cú ấn 4 trong năm nay và sẽ trở thành huyền thoại, đi vào huyền thoại khi mà anh giành được cả 4 danh hiệu Grand Slam trong một năm. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, và theo tôi nghĩ cái chiến thắng dễ dàng trước Andy Murray trong hai trận chung kết ở giải Úc và giải Pháp mở rộng đã khiến cho Djokovic dường như và bản thân Djokovic cũng đã tự nói trong cái cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất rằng là dường như anh đã mất đi khát khao chiến thắng, bởi vì anh không còn đối thủ mà các cái đối thủ gặp Djokovic thì dường như không xứng tầm với anh. Và chính điều này đã khiến cho Djokovic mất đi, mỗi một lần bước ra sân trong thời gian gần đây thì anh dường như mất đi cái khát khao chiến thắng. Và theo tôi nghĩ việc Andy Murray tước mất cái ngôi số 1 của Djokovic sẽ khiến cho quần vợt tennis của nam trong thời gian tới sẽ rất là hay, và chúng ta lại có một cái bộ đôi bình phùng địch thủ giống như là Federer và Nadal trước đây, và thì bây giờ chúng ta có Djokovic và Andy Murray.
Vâng, và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc hẳn là anh cũng sẽ đồng tình với tôi khi mà Andy Murray còn thể hiện cái sự thành công sáng chói hơn nữa khi mà anh là tay quần vợt người Anh hiếm hoi trở thành người đầu tiên bước lên vị trí số 1 thế giới từ khi mà xuất hiện bảng xếp hạng ATP. Một cái điều tuyệt vời hơn nữa đó là ở độ tuổi 29 rất là hiếm các tay quần vợt có thể làm được điều này, thưa anh.
Vâng, trước hết tôi nói về cái vị trí của Andy Murray trong lịch sử tennis của anh thì rất là nhiều các cái bình luận viên tennis của anh đã nói rằng là với việc mà là tay vợt đến từ Vương quốc Anh lần đầu tiên giành được cái vị trí quán quân trên bảng xếp hạng ATP thế giới kể từ khi bảng xếp hạng này được tổng sắp vào năm 1972 thì Andy Murray đã chắc chắn có một chân là huyền thoại tennis của Anh, nếu không nói là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của tennis của Anh. Còn về việc mà anh Ngọc nói, tức là Andy Murray cũng lập được một cái kỳ tích, tức là không nhiều người đập được. Khi mà anh bước lên ngôi số 1 làm quần vợt thế giới ở độ tuổi 29 thì chỉ có một người khác nữa bước lên ngôi số 1 mà già hơn Andy Murray, đó chính là John Newcombe, tay vợt tennis đến từ Australia, khi ông bước lên cái vị trí số 1 ở độ tuổi 30 vào năm 1974. Thì dù sao đi nữa, sau những cái thất bại và những cái đắng cay thì theo tôi nghĩ những cái gì mà Andy Murray trải qua và giành được thì hoàn toàn xứng đáng.
Vâng, và chúng ta cũng không quên đến cái vị trí số 1 ở độ tuổi 29 của một tay vợt nữ chứ ạ.
Vâng, chúng ta cũng không quên một tay vợt khác mà chúng ta đã nói thì cách đây 2-3 tháng khi mà cô bước lên ngôi số 1 thế giới, đó chính là Angelique Kerber. Thì Angelique Kerber trong mùa giải năm nay cũng thi đấu rất là thành công khi mà cô giành được lần đầu tiên giành được một cái danh hiệu Grand Slam ở giải Úc mở rộng kể từ đầu năm, và cô lại đăng quang ở giải Wimbledon. Và cùng với hai danh hiệu vô địch này thì cô đã vượt qua Serena Williams để đăng quang cái vị trí số 1 của các tay vợt nữ. Và điều trùng hợp như anh Ngọc đã nói, đó chính là Andy Murray và Angelique Kerber đều bước lên vị trí số 1 ở độ tuổi 29, một cái độ tuổi mà nhiều người cho rằng các cái tay vợt nữ và các tay vợt nam gần như là đã bắt đầu bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Nhưng theo tôi nghĩ, những gì mà Angelique Kerber và Andy Murray thể hiện thì cho thấy rằng là không điều gì không có thể xảy ra nếu như các vận động viên thi đấu một cách chuyên nghiệp, luyện tập chuyên nghiệp và sinh hoạt một cách chuyên nghiệp. Thì đây là một cái tấm gương mà theo tôi nghĩ cho rất nhiều các cái vận động viên trẻ của Úc có tài năng như là Nick Kyrgios hay như là Bernard Tomic.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, chúng ta chuyển qua trái bóng tròn trên sân cỏ A-League. Trong trận đấu vừa qua, một lần nữa người ta lại rất là vui cho đội bóng đến từ Sydney. Sydney FC, những thiên thần áo xanh lại tiếp tục giành chiến thắng và dường như không có đội bóng nào ngăn cản được họ. Trong khi đội bóng được đầu tư rất mạnh mẽ Melbourne City, được coi là ngôi sao của A-League năm nay thì lại rất tiếc thất bại.
Vâng, cái chi tiết đầu tiên đó chính là cái trận derby của Australia khi mà hai câu lạc bộ giành thành tích nhất của giải A-League, đó là Sydney FC và Melbourne Victory, gặp nhau trong cái trận cầu có thể nói là rất là quyết liệt. Và Sydney FC đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, và qua đó thì họ toàn thắng trong các cái trận đấu kể từ đầu mùa giải tới giờ. Và vào thời điểm hiện tại thì họ lại còn có hàng phòng ngự, ngoài việc mà ghi được rất là nhiều bàn thắng thì hàng phòng ngự của họ lại là hàng phòng ngự tốt nhất khi mà họ mới chỉ đọt lưới có đúng một lần. Còn quay trở lại về gã nhà giàu Melbourne City, thì cái trận đấu trên sân của Brisbane Roar thì Melbourne City đã có thể nói vẫn trình diễn được một lối chơi hay, máu lửa, và đặc biệt là các cái cầu thủ của họ rất là chất lượng như là Timmy Cahill, như là Luke Brayton. Thế nhưng mà một Brisbane Roar thi đấu phòng ngự phản công và đặc biệt là quả cảm đã giành được chiến thắng trước Melbourne City. Thì đây là cái thất bại thứ hai của Melbourne City trong mùa giải năm nay, khi mà trước đó thì họ để thất bại trước Perth Glory. Thì đây có thể nói rằng là tiền của có thể mua được rất là nhiều các cầu thủ hay, thế nhưng mà để mà xây dựng một đội bóng thành công thì họ cần có một tập thể mạnh, chính như Sydney FC đã thể hiện trong mùa giải năm nay. Cũng về giải A-League thì Adelaide United lại tiếp tục để thua trên sân nhà trước Central Coast Mariners với tỷ số là 2-1. Có thể nói chúng ta vẫn chưa bước sang vòng đấu thứ 8. Adelaide United vẫn còn nhiều khả năng để vươn lên trong những cái trận đấu cuối cùng của mùa giải. Thế nhưng huấn luyện viên Guillaume Aubameyang của Adelaide United thì hiện giờ cũng đang rất là lo lắng về phong độ của các cầu thủ. Ông nói rằng là năm ngoái chúng tôi lập được lên một cái kỳ tích lớn, thế nhưng năm nay mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất là nhiều và các cầu thủ cần phải thi đấu nỗ lực hơn rất là nhiều để cải thiện cái phong độ thời gian hiện tại.
Vâng, và rõ ràng là may mắn thì không phải lúc nào cũng đến cả, cho nên Adelaide United tôi nghĩ rằng có lẽ những chiến thắng sẽ cứu họ hơn là cái việc chờ đến trận thứ 8, trận thứ 9 để bắt đầu vùng lên như mùa giải năm ngoái. Và theo bình luận viên Việt Hoàng, trong vòng đấu vừa qua cũng có một cái phải gọi là một cái sự kiện rất là hy hữu xảy ra trên sân đấu, đúng không ạ?
Vâng, cái sự hy hữu mà anh Ngọc nhắc tới theo tôi nghĩ đó chính là việc mà trong cái trận đấu căng thẳng giữa Sydney FC và Melbourne Victory, thì khi trong một cái pha tranh bóng ở sát đường biên thì hậu vệ Michael Jolo của Sydney FC sau khi nhảy lên đánh đầu và tranh bóng cùng với cầu thủ của Melbourne Victory, thì lúc mà anh ngã xuống sân thì anh lại ngã xuống cái bàn của trọng tài thứ tư của trên sân. Rất là may là chiếc bàn này là chiếc bàn nhựa và là một chiếc bàn gấp, thế nên là Marco Zulo không bị hề hấn gì và không bị chấn thương nặng. Và sau cái sự hy hữu này thì FFA còn nói rằng là FFA sẽ đánh giá lại các cái công tác kiểm tra các cái rủi ro ở trên xung quanh các sân thi đấu, bởi vì rất là may mà cầu thủ của Sydney FC đã không bị chấn thương. Nhưng trong một tình huống khác, nếu là một cái tấm biển quảng cáo bằng sắt hoặc cứng hơn thì một điều xấu hơn có lẽ đã xảy ra.
Vâng, trong khi đó thì giải Ngoại hạng Anh vẫn tiếp tục chiếm trọn trái tim của người hâm mộ bóng đá. Và tuần qua bảng xếp hạng hiện giờ như thế nào rồi thưa anh?
Vâng, trong cuối tuần qua thì hai cái đội bóng mà thi đấu hiện giờ đang vào form đó chính là Chelsea và Liverpool đều giành chiến thắng rất là lớn, khi mà Chelsea giành chiến thắng 5-0 trước Everton, còn Liverpool giành chiến thắng 6-1 trước Watford. Và hai chiến thắng này đã giúp hai gã khổng lồ bước lên vị trí đầu bảng. Liverpool hiện giờ đứng đầu bảng và theo sau là Chelsea. Man City thì bất ngờ bị cầm hòa trên sân nhà trước Middlesbrough, và có lẽ như Man City hiện giờ đang hụt hụt hơi, và đặc biệt là các đội bóng đã tìm ra cái lối chơi, quá giải cái lối chơi của Man City dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola. Và một cái thông tin không vui nữa đối với đương kim vô địch đó chính là Leicester City, họ lại để thua trên sân nhà với tỷ số là 2-1 trước West Bromwich Albion.
Vâng, đó là giải Ngoại hạng Anh. Và trong khi đó thì tại Tây Ban Nha, huyền thoại bóng đá người Tây Ban Nha Cristiano Ronaldo lại tiếp tục khiến cho người hâm mộ cũng như là câu lạc lạc bộ rất là hài lòng. Hiếm khi nào mà người ta được chứng kiến cái điều này, một cái mức lương cao dành cho Ronaldo đến tận năm 35 tuổi, tức là khi đó thì ai cũng hiểu rằng là phong độ đã xuống rất thấp rồi. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về cái hợp đồng rất là đặc biệt này ạ?
Vâng, hiện giờ thì Ronaldo mới ở tuổi 31, ngày mai, tức là thứ ba, Ronaldo sẽ đặt bút ký hợp đồng với Real Madrid thêm 4 năm nữa và anh sẽ kết thúc hợp đồng với Real Madrid khi mà cầu thủ này bước sang tuổi thứ 35. Thì có thể nói đây là một cái phần thưởng xứng đáng của câu lạc bộ Real Madrid đối với Ronaldo với một cái bản hợp đồng với mức lương hậu hĩnh. Thế nhưng mà quay trở lại, chúng ta cũng biết rằng là Ronaldo đã cống hiến rất là nhiều cho Real Madrid khi mà kể từ khi chuyển sang cho thi đấu cho Real Madrid vào năm 2010 thì Ronaldo mới thi đấu 6 năm nhưng anh đã phá tất cả các loại kỷ lục ghi bàn của đội bóng này, của Di Stefano, của Raul Gonzalez. Và trong cái thời gian đó thì Ronaldo cũng đã đem về hai chiếc cúp danh hiệu Champions League cho Real Madrid. Ngoài ra thì Ronaldo còn là một tượng đài về thương mại cho Real Madrid. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ đây hoàn toàn là hợp lý khi mà câu lạc bộ này hậu đãi Ronaldo. Và chúng ta hy vọng rằng Ronaldo sẽ còn thi đấu hay trong một thời gian dài để chúng ta tiếp tục được chứng kiến những cái pha ghi bàn rất là đẹp mắt của anh.
Vâng, và chúng ta có thể hiểu rằng là cho đến cuối cùng thì khoản đầu tư nào mang ra lợi nhuận người ta cũng coi là khoản đầu tư hợp lý cả. Và Ronaldo có thể được coi là một khoản đầu tư rất hợp lý của Real Madrid trong vòng khoảng 10 năm qua. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán thính giả một tuần làm việc vui vẻ.